Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, Ngài lắng nghe tiếng vọng cầu kinh. Đời là khổ cầu xin cứu khổ, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm cao soi khắp trần gian, Phật là cả hào quang sáng tỏa, thông hiểu đời khổ ai mênh mông. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, chúng con không hề quên ơn Đức từ bi. Trái tim con nguyện sẽ một đời dâng hiến, học hành lành nguyện từ bỏ sân si. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, nơi niết bàn Ngài vẫn hằng nghe từng lời ca ngợi trong tiếng. Phật từ bi che chở từ bề,
Phật. Chúng con thỉnh cung thỉnh ni sư an tọa, mời toàn thể đại chúng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Pháp Lạc, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến. Giật mình mái tóc điểm xương, nếu không liễu ngộ con đường tử sanh, mãi lo giành giật đua tranh, thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu, vô thường chờ hẹn ai đâu, buông lung một thuở khổ sầu nghìn thu. Kính thưa quý vị, giật mình nhìn lại bản thân chúng ta thì mái tóc đã điểm sương rồi quý vị. Nếu như trong cuộc sống hiện tại đây ta đầy đủ thắng duyên nghe học chánh pháp mà không ứng dụng hành trì để một đời liễu sinh thoát tử, để cho thời gian năm tháng trôi qua một cách vô nghĩa như vậy thì quả thật luống uổng đáng tiếc thay, phải không quý vị? Cho nên có một số Phật tử nói như thế này: tại sao trong cuộc sống hiện tại mình đã biết đạo, tu hành, nhưng mà mình không đầy đủ thắng duyên để hướng dẫn gia đình học Phật, tu Phật, do đó cứ bị chướng ngại. Chướng ngại trên đường tu, chướng ngại bởi hoàn cảnh gia đình, có người đi chùa, chồng không có cho, do đó phải lén lút và diện lý do đủ thứ hết. Có một cô Phật tử mỗi lần cô đi chùa thì cổ lại nói dối với chồng là hôm nay đi đám giỗ ở trên đầu trên, còn ngày mai đi chùa nữa thì lại nói là đi đám ma ở dưới xóm dưới. Hết đổ thừa đi đám giỗ, đám ma, rồi đám cưới, đám hỏi, diện đủ lý do. Con bữa đó quý vị ơi, cậu mới nói: ông ơi, bữa nay ông ở nhà nghe, tôi đi đám ma ông Năm ở trên xóm trên. Cậu nói vậy Tại vì cái ông Năm này ông bị tai biến, ông nằm một chỗ 3 năm rồi. Do đó cổ mới đổ thừa là cổ đi đám ma của ông Năm ở trên xóm trên. Khi cổ đi chùa thì bữa đó xui cho cổ làm sao á, cái ông Năm này có bao giờ ông đi đâu, bởi vì ông bị tai biến mà. Rồi trải qua một thời gian tập vật lý trị liệu, ông mới tập đi từ từ. Từ ở trên xóm trên ông lội xuống xóm dưới. Ai ngờ đâu ông đi ngang nhà của cái cô Phật tử này. Mà cổ thì đi chùa rồi. Sáng đó cổ nói cổ đi đám ma, ông Năm ở trên xóm trên chết rồi. Lúc người chồng ở trong nhà bước ra, nhìn thấy ông Năm, ông khập khểnh, ông chống cái gậy ông đi. Ông này ông giật mình, ông nói: "Ông Năm, bộ ông chưa chết hả?" Khi ông Năm này ông nói: "Cái đồ vô duyên, sáng gặp người ta cái không hỏi thăm gì hết mà hỏi người ta chưa chết hả?" Cái câu hỏi bộ ông Năm ông chưa chết là một câu hỏi quá bất ngờ, bởi vì bà vợ của mình hồi sáng nói là đi đám ma, ông Năm ở trên xóm trên, mà bây giờ thấy ông chống cái gậy đi ngang nhà mình, cho nên ông chồng ông mới giọt miệng ông hỏi là: "Ông Năm, bộ ông chưa chết?" Ý là nói tôi nghe bà vợ của tôi nói là ông chết rồi, đi đám ma của ông, mà ủa ông chưa chết hả? Bị ông Năm ông mắng cho một trận. Ông nói cái đồ vô duyên, gặp người ta không hỏi thăm người ta mà hỏi người ta chưa chết hả? Chiều đó bà vợ đi chùa về, ông nắm đầu ông quýnh, ông nói: "Bà nói dốc, bà nói láo, bà đi đâu?" Thì cổ mới thú thật là cổ đi chùa. Ông nói: "Tại sao bà đi chùa mà bà còn nói dốc nói láo, bà tu cái kiểu đó ai chứng cho bà?" Cô này cũng mới nói: "Nhiều lần tôi nói tôi đi chùa, về là bắt đầu ông kiếm chuyện, ông chửi tôi, cho nên tôi phải nói dốc nói láo thôi." Rồi cổ mới đến hỏi con một câu như thế này: "Cô ơi, tại sao con tu mà con gặp chứng duyên, con tu mà tại sao con không có cảm hóa được gia đình của mình, để cho gia đình của mình cứ làm chướng ngại mình hoài? Con xin hỏi nhỏ một câu, quý Phật tử tu có gặp chướng ngại do gia đình cản trở hay không?" Có không quý vị? Có nhiều người có nghe. Có nhiều người được thuận duyên, đồng vợ đồng chồng đều phát tâm đến với đạo. Nhưng mà có những người là bị nghịch duyên, nghịch cảnh, bị chướng ngại. Rồi hỏi một câu là tại sao mình không cảm hóa được gia đình của mình? Mình tu rất lâu mà tại sao không cảm hóa được gia đình mình? Nếu quý Phật tử muốn cảm hóa được mọi người chung quanh, nhất là cảm hóa gia đình của mình đó quý vị, thì quý vị phải thực hiện theo lời Phật dạy qua bốn phương pháp để nhiếp hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh tín thọ Phật pháp. Bốn phương pháp để nhiếp hóa chúng sinh giúp cho mọi người tín thọ Phật pháp được gọi là tứ nhiếp pháp. Vậy thì tứ nhiếp pháp là gì? Và ứng dụng tứ nhiếp pháp trong đời sống hàng ngày sẽ đem lại lợi ích gì cho bản thân mình và cho tha nhân? Hôm nay nơi khóa tu An Lạc một ngày lần thứ 24 tại chùa Pháp Lạc đây, con mạng pháp chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta qua đề tài tứ nhiếp pháp. Trước hết con định nghĩa tứ nhiếp pháp là gì? Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp để nhiếp hóa chúng sinh quy thuận Phật pháp. Nhiếp hóa họ không phải để cảm hóa mua chuộc lòng họ để lợi dụng họ, mà dùng bốn phương pháp này để cảm hóa họ, khiến cho họ phát khởi tín tâm đến với Phật pháp. Ai muốn hướng dẫn gia đình, người thân, bạn bè của mình tín thọ Phật pháp, chúng ta phải thực hiện theo lời Phật dạy qua bốn phương pháp để cảm hóa họ, giúp cho họ phát khởi niềm tin đối với Phật pháp đây. Bốn phương pháp để nhiếp hóa chúng sinh được gọi là tứ nhiếp pháp, đó là gì đây? Thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba lợi hành, và thứ tư là đồng sự. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự được gọi là bốn phương pháp để nhiếp hóa chúng sinh. Với phương pháp thứ nhất, bố thí nhiếp, nhiếp hóa chúng sinh bằng phương pháp bố thí. Nói đến đây con nhớ đến lúc khi con còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường, ở trường Phật học, thì lúc đó Hòa Thượng Thích Trí Quảng đó, Hòa Thượng có chia sẻ kinh nghiệm của Ngài đối với tất cả các vị giảng sinh là những vị tương lai hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh, tiếp tục mạng mạch của chư Phật chư tổ truyền thừa, đem chánh pháp giới thiệu để hướng dẫn mọi người phát tâm đến với Phật pháp, thì các vị giảng sinh tiếp nhận được cái kinh nghiệm lời dạy của Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Ngài dạy như thế này: sau này khi các con ra lầm đạo, khi các con muốn hướng dẫn những người họ chưa biết gì về Phật pháp, họ có niềm tin đến với Phật pháp, trước khi các con muốn giới thiệu Phật pháp đến với họ, các con hãy dùng cái phương pháp bố thí trước, cho trước đi, hiến tặng trước đi, tặng cho họ, cho họ. Lúc đó họ sẽ có một cái thiện cảm đối với chúng ta, để kết một cái pháp duyên. Thì đi đến đâu, Hòa Thượng dạy các con đi ra làm đạo, đi đến đâu cũng phải bố thí trước. Bố thí là một phương pháp có thể nói là đứng đầu trong lục độ của Bồ Tát. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì bố thí là một pháp đứng đầu trong lục độ của Bồ Tát. Cũng như bố thí đây là một phương pháp lại đứng đầu trong cái pháp để nhiếp hóa chúng sinh, khiến cho họ phát khởi tính tâm đến với Phật pháp, thì chúng ta dùng cái phương pháp bố thí trước. Bố thí tiếng Phạn gọi là Đà Na. Cái người chủ bố thí thì gọi là Đà Na Ba Ti. Tiếng Phạn gọi là Đà Na Ba Ti. Phiên âm lại thì chúng ta gọi là chữ Đàn Na, ta gọi là Đàn Việt. Tại sao gọi là Đàn Việt? Đàn có nghĩa là thí, là cho, việc là vượt. Người bố thí đem cho, người đó sẽ vượt qua khỏi biển khổ bần cùng. Cho nên người đem cho, đem tặng người ta, người phát tâm bố thí đem cho, đem tặng đó thì gọi là Đàn Việt, hay còn gọi là thí chủ. Thí chủ có nghĩa là người chủ đem tài sản của mình bố thí, cho nên gọi là thí chủ. Khi nói đến phương pháp bố thí thì ta nên biết rằng có mấy cách bố thí. Có ba phương cách bố thí nghe quý vị: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thế nào được gọi là tài thí? Tài thí có nghĩa là đem tài sản, phẩm vật đem cho, đem tặng. Cái chữ thí được mang ý nghĩa là cho, là tặng. Ta đem tài sản, phẩm vật, thí dụ như cơm, áo, gạo, tiền, đem cho, đem tặng, thì cái đó được gọi là ngoại tài thí. Tại sao gọi là ngoại tài? Đây là tài sản ở ngoài thân, thuộc về phần cơm áo gạo tiền. Còn nội tài thí tức là bố thí sức lực của mình, cái tài sản ở bên trong. Thí dụ như chúng ta phát tâm hiến máu nhân đạo thì cái đó gọi là nội tài thí. Hiến xác khoa học thì gọi là nội tài thí. Còn đem cơm áo gạo tiền tài vật mà cho thì cái đó gọi là ngoại tài thí. Người ta thường bảo rằng hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời này là sự cho đi chứ không phải là sự chiếm đoạt đâu quý vị ơi. Vậy mà có một số người cứ nghĩ rằng để đem lại hạnh phúc cho đời sống bản thân, cho gia đình của mình, thì mình nên chiếm đoạt những gì của kẻ khác đem về mình thì mình mới có được hạnh phúc. Hoàn toàn sai lầm. Hạnh phúc là sự cho đi chứ không phải là sự chiếm đoạt. Con xin hỏi một câu nè. Thí dụ quý Phật tử đem tài vật cơm áo gạo tiền của mình cho những người nghèo khó, cô bần quả độc, cô là cô nhi những em bé mồ côi, bất hạnh, mất đi tình yêu thương của cha mẹ từ thuở bé, được đưa vào cái viện mồ côi để ở, thì ta gọi là cô nhi. Bằng là những người nghèo nàn khốn khó mà còn bệnh tật đa mang. Đây là hạng người bất hạnh thứ hai trong xã hội, rất cần vòng tay và tấm lòng của chúng ta mở rộng ra để chia sẻ, để bố thí, để giúp đỡ cho họ. Quả là quả phụ chồng chết nuôi một bầy con, tất bật lam lũ cả ngày mà cơm vẫn không đủ ăn, áo vẫn không đủ mặc. Đọc là những người già cô độc neo đơn, không con không cháu, hoặc có con có cháu mà con cháu không nuôi dưỡng. Bốn hạng người bất hạnh mà chúng ta thấy đây đó có mặt khắp tất cả mọi nơi, gọi là cô bần quả độc. Quý vị biết không, vào ngày 12 tháng 7 vừa rồi đó, ở tại chùa Hưng Thiền của tụi con, nhân mùa Vu Lan báo hiếu cho nên có một số Phật tử phát tâm nhờ con phát quà chia sẻ cho những gia đình còn đang khó khăn, thì con mới phát 1.000 phần quà ở tại chùa Hưng Thiền quý vị vào ngày 12 tháng 7, và muốn tạo cho họ một cái cơ duyên là nhằm ngày 12 tháng 7 này, con hẹn 6 giờ sáng các vị mà nhận quà đó sẽ tập trung về chùa, ăn sáng xong sẽ lên chánh điện tụng kinh niệm Phật, tu một ngày để hồi hướng công đức phước lành đó hướng về cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu, để kỳ an cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, và kỳ siêu cho ông bà cha mẹ đã quá vãng, nương nhờ công đức tu tập một ngày tưởng nhớ đến ân thâm của cha mẹ đó, để cầu nguyện cho cha mẹ mình được siêu sinh thoát quá, tạo cho họ một cái cơ hội về chùa tu một ngày, sau đó lãnh một phần quà 10 ký gạo, một thùng mì, một chai nước tương, một cái bánh bao, 1.000 vị trở về chùa tu trong ngày đó. Không phải chỉ được tài vật không, mà họ sẽ tạo được một cái pháp duyên, tức là một cái duyên đến với Phật Pháp, được tụng kinh nè, được tụng kinh Vu Lan báo hiếu để hiểu rõ lời Phật dạy về ân cha nghĩa mẹ nghìn trùng, và được nghe Phật Pháp, rồi sau đó là được niệm Phật nữa, rồi đem cái công đức niệm Phật đó được hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Sau khi làm việc đó rồi, con xin thưa với quý vị, cái người cho thì họ vui, vui nhiều hơn là cái người nhận đó quý vị. Những người nhận họ vui cao lắm là họ được 10 ký gạo, một thùng mì hay là phẩm vật gì thêm nữa. Họ vui trong vòng vài ngày, bởi vì có cơm có gạo thì họ vui trong vòng vài ngày, nhưng mà khi ăn hết rồi thì niềm vui đó nó sẽ không còn nữa. Còn cái người cho thì niềm vui nó lâu dài, và cái vui, cái quan hỷ đó nhiều hơn cái người nhận. Cho nên ở đây con xin thưa rằng, giữa người cho và người nhận thì cái người cho vui hơn. Trong cái cho chúng ta đã nhận, cho đây là cho phẩm vật, cơm áo gạo tiền, nhưng mà nhận lại đây là nhận những công đức, những phước lành, nhận lại cái niềm vui đó quý vị. Cho nên chúng ta thực hành cái phương pháp bố thí thuộc về tài thí, đem cơm áo gạo tiền chia sẻ giúp đỡ cho mọi người đi quý vị ơi. Bởi vì bên cạnh chúng ta còn rất nhiều người khó khăn. Như hôm qua có một em bé nọ, nó đi bán vé số mà con đang có phái đoàn ghé về chùa đi phóng sanh, thì đang hướng dẫn phái đoàn Phật tử lên chánh điện để tát bạch cúng dường. Em bé nó cứ đứng nó khều khều con hoài, con mới quay lại hỏi có việc gì không con. Nó khoảng 11 tuổi, nó nói cô ơi cô, con bán vé số mà không rày trời mưa, cho nên con bán ế và con bị mắc nợ 500.000. Con mắc nợ con không dám về nhà, con đi bụi đời luôn. Đi bụi đời mấy ngày rồi không dám về nhà, bởi vì nó bán vé số ế, do đó không có đủ tiền trả cho chủ. Và vì sợ chủ lại nhà đòi, rồi cha mẹ nó rầy, cho nên nó bỏ nhà nó đi bụi đời. Nói có 500 ngàn mà con bỏ con đi bụi đời, con trốn được không? Bỏ cha bỏ mẹ như vậy được hay không? Tại sao con không trở về nói thật với cha với mẹ? Nó nói con về thì con phải có tiền trả cho người chủ, không hôi là người ta đến nhà người ta chửi chết luôn. Con không dám về, rồi con sợ cha mẹ rầy nữa. Con mới hỏi gì chứ, con năm nay bao nhiêu tuổi? Nó nói con 11 tuổi. Rồi hỏi tại sao con không đi học, con có đi học không? Nó nói con có đi học, nhưng mà nếu mà con đi học buổi sáng thì buổi chiều con đi bán vé số, còn con đi học buổi chiều thì sáng con phải đi bán vé số, bởi vì cha con bị tai nạn, đang lúc lao động thì bị tai nạn lao động, té từ ở trên giàn giáo cao té xuống dưới, cho nên bây giờ cha con không có làm việc nặng nhọc gì được hết. Còn mẹ con cũng bị tàn tật hồi bẩm sinh hồi nhỏ, cha mẹ con gặp nhau ở trong hoàn cảnh khó khăn, đồng cảnh ngộ khó khăn với nhau, và đã đến với nhau sanh ra một bầy con, 5 đứa. Nó 11 tuổi mà nó còn 4 đứa em nữa quý vị. Hỏi 4 đứa em của con có đi học không? Nó nói có, nhưng mà đứa nào cũng đi bán vé số hết. Quý vị nhìn thấy có những mảnh đời hiện tại bây giờ gặp rất nhiều khó khăn, rất cần vòng tay của chúng ta mở rộng ra để chia sẻ, để bố thí. Cái có một số Phật tử mới nói cô đừng nghe lời nó nghe, không biết nó có nói thiệt không. Thì con nói thiệt với cô đi, con có nói dốc với cô không? Cái nó nói không, con không có nói dốc với cô. Nếu cô không tin, con dẫn cô lại nhà con. Thì con mới nói thôi, con khỏi dẫn cô bởi vì cô không có thời gian đâu. Con dẫn cô này nè, con chỉ cô Phật tử, nói cô đi theo em nó đến nhà coi hoàn cảnh gia đình nó có phải như vậy không. Nếu đúng thật như vậy thì mình sẽ giúp đỡ, mình chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của cháu. Khi đi đến nơi nhà, quả thật mình thấy hoàn cảnh đúng như lời bé đã nói vậy đó quý vị. Cho nên tinh thần Bồ Tát Đạo dạy chúng ta như thế này: bất kỳ một người nào họ đã hạ thấp mình xuống, họ đến xin chúng ta bằng khả năng của chính mình, ta có thể chia sẻ giúp đỡ cho họ cái gì, chúng ta cứ cho đi quý vị ơi. Thử hỏi đặt trường hợp như mình nè, một con người sĩ diện như mình có hạ thấp mình đi xin không? Gặp trường hợp như bản thân mình, quý vị có thể nào hạ thấp mình, bỏ cái sĩ diện của mình để đi xin người ta cho mình cơm áo gạo tiền hay không quý vị? Ai cho mình mà mình còn mắc cỡ nha, ai cho mình còn mắc cỡ, mình nói thôi tôi không nhận đâu, người ta nài ép lắm thì mình mới gì ngại ngùng, đẩy qua đẩy lại hoài nó kỳ, cho nên mình mới nhận thôi. Chứ thật sự ra có ai bỏ cái sĩ diện của mình để hạ thấp mình xuống đi xin đâu. Có những người họ lâm hoàn cảnh nghèo túng khốn khó thật sự, cho nên họ mới hạ thấp mình đến xin chúng ta mở rộng cõi lòng ra bố thí. Không có bao nhiêu đâu quý vị, mình không cho nhiều cơm áo gạo tiền chút đỉnh để giúp họ qua cái cơn ngặt nghèo đó. Sự chia sẻ đó sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui vô ngần. Mình cho họ chứ thật sự mình là người nhận đó. Quý vị biết không, có nhiều, hỏi thử quý Phật tử ở Hoa Kỳ thử coi, có nhiều người ở bên nước ngoài về đây mới nói cô ơi con về đây con mới có cơ hội làm phước, ở bên kia đâu có thể nào bố thí được, đâu có thực hành cái hạnh bố thí được đâu, bởi vì không có ai xin thì làm sao bố thí quý vị. Nhờ có người xin chúng ta mới có cái cơ duyên tạo phước, bố thí tạo phước đó. Quý vị biết là ngày xưa ở bên Trung Hoa người ta thờ thần tài. Cái vị thần tài mà họ thờ là ai quý vị biết không? Phạm Lãi không? Phạm Lãi, thần tài Phạm Lãi. Vì sao? Sách sử Trung Hoa còn ghi lại Phạm Lãi sau khi đổi tên họ của mình là Đào Chu Công, 3 lần tài sản tán, nhưng mà 3 lần thì tài sản tụ. Tam tụ tài, tam tán tài. Tại sao nói trong đời của Phạm Lãi sau này
tam tụ tài, tam tán tài. Ba lần tài sản tiêu tán là bởi vì ông đem tài sản ra bố thí hết, quý vị ơi. Xong rồi cũng ba lần tài sản được khôi phục. Bố thí xong rồi ông làm ăn mua bán lợi nhuận rất nhiều, làm ăn phát đạt dữ lắm. Ba lần tài sản tán rồi ba lần tài sản tụ. Nhưng quý vị ơi, tài tán thì nhân tụ. Tại sao nói tài tán nhân tụ? Có nghĩa là tài sản tiêu đi, nhưng mà cái nhân tình tụ hội đó quý vị, tiếng tâm của ông để lại muôn đời. Và người đương thời đó, sau khi ông chết rồi, họ tôn xưng ông lên làm một vị thần tài. Bởi vì ông tạo ra tiền của tài sản rất giỏi, và cũng sử dụng đồng tiền rất hợp lý, rất đúng chỗ. Ông đem ra bố thí hết đâu quý vị. Mình xét lại coi, trong cuộc đời của chúng ta có cái gì là của mình hay không quý vị? Mình sanh ra đời này vốn là thân phận của anh Trần Văn Trụi mà. Trần Trụi không mang một vật gì vào đời, và sau khi nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này ra đi, chúng ta lại tiếp tục trở về với thân phận của anh Trần Văn Trụi nữa. Bỏ lại hết tất cả, chẳng mang được tiền của, chẳng mang được thứ gì, chỉ mang theo những hành nghiệp thiện ác mà ta tạo hiện đời đây. Nó là người bạn trung thành sẽ theo ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ. Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử, hãy duy trì cái tài sản phước báo của mình bằng cách gửi tài khoản vào ngân hàng phước báo đi quý vị. Đức Phật dạy tiền của tài sản mà người cư sĩ tại gia tạo ra đó, quý vị phải chia thành 4 phần để họ dụng. Phần thứ nhất để dành vào việc chi dùng hàng ngày. Phần thứ hai là quý vị lo đền ơn đáp nghĩa, nuôi cha, nuôi mẹ là những người có ân đức sâu dày đối với chúng ta. Phần thứ ba, quý vị để dành đó phòng khi tối lửa tắt đèn cần đến. Phần thứ tư thì Đức Phật khuyên chúng ta gửi vào ngân hàng phước báo đi. Vì một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí dạng đồng hâu. Ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Nhưng quý vị nên biết rằng trên cái phương cách bố thí nó quan trọng ở chỗ nào? Có phải là quan trọng ở cái giá trị phẩm vật, hay là quan trọng ở tấm lòng vậy quý vị? Tấm lòng ha. Vậy mà có những người không hiểu điều này, cho nên cứ nghĩ rằng phẩm vật mình đưa ra quá nhiều, bỏ ra mà không có cái tấm lòng cung kính, không có sự thành tâm, thì cái phước báo nó nhỏ hơn. Còn cái giá trị của phẩm vật nó ít, mà chúng ta phát khởi cái tâm với một cái tấm lòng thành kính, thì cái phước báo nó lại nhiều. Phước báo nó tỷ lệ thuận với tâm lượng của chúng ta, chứ không phải tỷ lệ thuận với giá trị phẩm vật đâu. Do đó mà trong chuyện xưa có kể lại, có một cái cô nọ, cô đang đi ở trên đường, sau cô mới thấy một cái ngôi chùa đang xây dựng. Cô mới ghé lại cái ngôi chùa đó, móc trong túi ra chỉ có 3 đồng xu thôi quý vị. Cô đem 3 đồng xu đó vào và cô bạch với hòa thượng trụ trì: con là một người hành khách lỡ đường đi ngang đây, được biết chùa thầy đang xây dựng. Con không có nhiều, với tấm lòng của con xin thành kính dâng lên 3 đồng xu để phụ giúp mua được một viên gạch ủng hộ xây dựng ngôi chùa này. Chỉ góp được có 1-3 đồng xu thôi. Vậy mà vị hòa thượng trụ trì ra nhận và phó chúc lời lành cho cô. Khi cô ta trở về, do cái tâm hành kính, cho nên chỉ trong vòng 1 tuần lễ sau thì cô này được cái phước là nhà vua chấm tuyển vào làm cung phi quý vị ơi. Khi được chấm tuyển vào làm cung phi một thời gian, cô được nhà vua sủng ái và cho làm quý phi, ban tặng rất nhiều phẩm vật, tiền bạc, lụa là. Lúc đó cô mới nhớ đến, vì mình phát tâm cúng dường có 3 đồng xu thôi mà mình được cái quả phước, được chọn làm cung phi và hôm nay trở thành một vị quý phi nổi tiếng như thế này, được vinh hoa phú quý đầy đủ là do cái phước cúng dường có 3 đồng xu xây chùa thôi. Cổ nhớ đến điều đó cho nên cổ đem tiền bạc lụa là gấm dốc chở đầy một xe đem đến chùa để cúng dường. Nhưng lần này khi đi đến cúng dường thì không được vị hòa thượng trụ trì ra nhận phẩm vật và phó chúc lời lành, mà lại bảo một chú tiểu ở trong chùa ra nhận. Cổ mới thắc mắc, cổ mới bảo rằng xin mời hòa thượng trụ trì ra, tôi có việc cần, tôi muốn hỏi. Lúc mà cổ kèo này đòi gặp hòa thượng trụ trì, chú tiểu mới vào trong thưa hòa thượng. Hòa thượng mới bước ra, vị quý phi này quỳ xuống thưa rằng: bạch hòa thượng, 3 năm trước đây khi con đi ngang ngôi chùa này, con chỉ là một người tín nữ Phật tử nghèo nàn, con chỉ cúng dường có 3 đồng xu, vì sao được hòa thượng ra tiếp nhận? Hôm nay con chở đầy gấm dốc phẩm vật tiền bạc đem đến đây cúng dường thì hòa thượng không ra, mà để cho chú tiểu ra đón nhận phẩm vật này, vì sao vậy? Hòa thượng trả lời rằng 3 năm trước cô cúng dường chỉ có 3 đồng xu, nhưng 3 đồng xu đó nó phát khởi từ một cái tâm thành kính. Còn hôm nay cô cho chở đầy chiếc xe phẩm vật lụa là gấm dốc tiền bạc rất nhiều, nhưng cái tâm thành kính đó không còn nữa, cho nên hòa thượng không ra đón nhận mà để chú tiểu ra đón nhận. Như vậy quý vị nghe xong câu chuyện đó thì chúng ta thấy cái sự bố thí quan trọng ở chỗ tấm lòng của mỗi người chúng ta nghe quý vị. Mong rằng quý Phật tử khi đem tài sản phẩm vật bố thí cho bất kỳ một ai, chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình, cái nội dung mình cho. Nội dung mình cho là cái gì vậy? Cho có phải cầu danh không? Cho có phải để cho mọi người biết là mình là một người có tiền, có bạc, mình là một người rộng lượng hay không? Nếu chúng ta cho với cái sự cầu danh tiếng như vậy, cái phước báo nhỏ lắm quý vị ơi. Quý vị phải cho bằng tất cả tấm lòng. Tấm lòng của mình cho họ để giúp họ qua cơn ngặt nghèo khốn khó, làm tất cả để đem lại niềm vui, sự lợi lạc cho tha nhân. Với cái tâm lượng như vậy thì phước báo rất lớn. Dù phẩm vật chúng ta đưa ra chẳng có bao nhiêu, nhưng mà phước báo rất lớn quý vị. Mong rằng toàn thể quý Phật tử khi làm việc bố thí cúng dường phải vận dụng cái tâm thành kính này, đó là điều căn bản. Nếu không có sự thành kính thì quả phước rất ít quý vị. Và khi chúng ta tài thí xong rồi, cái phương cách bố thí thứ hai là pháp thí, đem tiền của cho họ chỉ giúp họ cái ngặt, nhưng mà không giúp họ được cái nghèo. Dù cho chúng ta có đem cho tài sản nhiều giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo, nhưng mà cũng không giúp họ thoát khỏi cảnh khổ. Chỉ có đem cho kiến thức Phật Pháp, cho họ sự hiểu biết về Phật Pháp, cho họ cái trí tuệ bát nhã, cho họ cái tri kiến như thật, thì mới giúp họ thoát khỏi cái khổ đau trên cuộc đời. Có nhiều người họ không nghèo nhưng mà họ vẫn khổ. Cho họ Phật Pháp để giúp cho họ nắm chiếc chìa khóa mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc. Nhờ hiểu biết Phật Pháp cho nên họ giải tỏa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Điều này rất quan trọng. Do đó phương cách bố thí thứ hai ta gọi là pháp thí. Ở ngoài đời người ta thường nói một câu: cho cái cần câu chứ không cho con cá. Tại sao nói cho cần câu mà không cho con cá? Tại vì cho con cá họ ăn trong một buổi đó là hết rồi. Nhưng mà cho cái cần câu tức là cho họ cái nghề nghiệp hiểu biết, để làm chi? Họ nuôi sống bản thân cả đời. Cho cái cần câu để họ có thể nuôi sống bản thân họ cả đời. Còn bây giờ cho họ con cá thì họ chỉ ăn có một buổi là hết rồi. Ý nói rằng giúp cho họ cái kinh nghiệm hiểu biết về nghề nghiệp thế gian, hay là hiểu biết về Phật Pháp, thì cái đó gọi là pháp thí. Quan trọng ở chỗ là chúng cho ta giới thiệu Phật Pháp đến với mọi người để giúp cho họ hiểu biết được Phật Pháp. Mình tu mình cũng hú cho tất cả mọi người đồng tu nữa nha. Cho nên ai nói chúng ta tu hú, quý vị vui vẻ đón nhận, bởi vì tôi tu, tôi hú mọi người cùng tu, đi chùa hú mọi người cùng đi với mình. Hiểu biết được điều nào thì về truyền đạt cho mọi người, giúp cho mọi người cũng hiểu biết Phật Pháp như mình vậy. Có băng đĩa kinh sách gì hay, quý vị giới thiệu cho người ta mượn, cho người ta xem. Ngày nay chúng ta nghe học Phật Pháp, giới thiệu cho mọi người cùng biết Phật Pháp đi quý vị. Nhất là hướng dẫn con cháu về chùa để nó nghe kinh, để học Phật. Làm sao giúp cho con cháu chúng ta hiểu rõ được cái giá trị cao quý của Phật Pháp. Như Pháp Sư Tịnh Không đã từng bảo như thế này: sở dĩ Phật Pháp được gọi là diệu Pháp bởi vì mang bốn ý nghĩa nội dung như sau. Ý nghĩa thứ nhất là giáo huấn chân thành. Ý nghĩa thứ hai là đạo lý chân thật. Ý nghĩa thứ ba là hành vi chí thiện. Và ý nghĩa thứ tư là hưởng thụ tối cao. Phật Pháp được gọi là vi diệu Pháp là bởi lẽ những lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là những lời giáo huấn rất chân thành. Cho nên khi họ nhận lời giáo huấn, tức là khi đọc tụng kinh điển Phật Pháp, quý vị phải vận dụng cái tâm chân thành mà đọc tụng, mà lắng nghe đi quý vị, thì mình mới được phần lợi ích. Bởi vì đây là những lời giáo huấn chân thành của Phật. Phật vì thương tất cả chúng sinh còn đang lầm lũi trong bóng tối của vô minh, của tạo nghiệp, cho nên Ngài đã dấn thân trên con đường xuất gia tìm đạo, tu đạo và thành đạo, đem cái giáo pháp mà mình đã chứng đắc, mình đã trải nghiệm trong cuộc sống mà có sự thành tựu đó, truyền đạt để giúp cho chúng sinh chuyển hóa mê lầm, giác ngộ được chân lý, lìa xa những đau khổ và xây dựng một đời sống an vui, hạnh phúc, giải thoát. Lời giáo huấn của Ngài rất chân thành, cho nên khi họ lãnh họ Phật Pháp, chúng ta cũng phải lãnh họ với cái tâm thành kính đó quý vị ơi. Xét lại coi mình có được cái tâm thành kính này hay không nha. Rồi cái điều thứ hai là đạo lý chân thật. Những đạo lý mà Đức Phật nói ra đây là đạo lý chân thật. Mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng những gì Đức Phật dạy là chân lý muôn đời, bất di bất dịch, không thay đổi quý vị ơi. Là những cái chân lý, cái giáo lý này gọi là chân lý, bởi vì chân thật không thay đổi. Dù cho Phật có ra đời nói hay không có sự hiện hữu của Phật ở trên cuộc đời nói ra, đó vẫn là chân lý. Mà biết, quý vị biết chân lý là lẽ thật rồi, không bao giờ thay đổi. Cho nên đạo lý đó gọi là đạo lý chân thật. Khi nghe Phật Pháp, chúng ta phải tìm hiểu cái nghĩa lý chân thật qua lời Phật dạy. Rồi tìm hiểu nghĩa lý đó không có nghĩa là đem những cái nghĩa lý đó ra để biện luận, để tranh chấp với nhau, không phải vậy. Mà đem những gì chúng ta hiểu biết từ nơi đạo lý của Phật chỉ dạy đó, phải hành vi chí thiện, thực hành đến cái chỗ chí thiện. Nếu quý vị làm được ba việc trên thì chúng ta sẽ đạt được cái nội dung ý nghĩa thứ tư của Phật Pháp, đó là hưởng thụ tối cao. Hưởng thụ ở đây là sự chứng đắc, là kết quả, là sự thành tựu trải qua quá trình nghe học chánh pháp, tìm hiểu nghĩa lý, ứng dụng hành trì, ta sẽ có được cái kết quả hưởng thụ tối cao trong cuộc đời. Và xin hỏi quý Phật tử, hiện tại bây giờ chúng ta có hưởng thụ cái hạnh phúc tối cao của đời người hay không? Khi Pháp Sư Tịnh Không nói đến đây, Ngài bảo rằng cái hạnh phúc tối cao của đời người đó chính là sự học Phật. Học Phật là sự hưởng thụ hạnh phúc tối cao của đời người đó quý vị. Nhờ học Phật, hiểu biết được lời Phật dạy, thực hành theo lời Phật dạy, cho nên ngày hôm nay chúng ta biết rõ điều gì nên làm và điều gì không nên làm, biết rõ đâu là tội, biết rõ đâu là phước. và biết dứt các điều ác, biết làm các điều lành để xây dựng một đời sống đạo đức, biết phát huy trí tuệ của mình, nhận thức đúng chân lý. Chúng ta đang hưởng thụ hạnh phúc tối cao của đời người đó. Con nhớ lại câu chuyện, vào đời nhà Đường, một cái vị vua rất nổi tiếng, đó là vua Đường Huy Tông. Một hôm ông đi đến chùa Kim Sơn ở bên bờ sông Dương Tử để du sơn ngắm cảnh. Lúc bấy giờ, khi đi đến chùa Kim Sơn thì được vị sư trụ trì của chùa Kim Sơn, đó là thiền sư Hoàng Bá Hy Vận, mời nhà vua ngồi trên cái đỉnh tháp để có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của con sông Dương Tử này. Nhà vua ngồi trên đỉnh tháp cao nhìn xuống, thấy bên bờ sông Dương Tử cảnh vật rất đẹp, thuyền bè tấp nập ngược xuôi như vậy. Nhà vua đắc ý quá, bởi vì mình làm quốc chủ, chủ của một đất nước, mà những người dân trong đất nước mình cai trị đây đang sống một đời sống phồn vinh hạnh phúc, người người tấp nập mua bán náo nhiệt như thế. Nhà vua rất đắc ý và quay lại hỏi thiền sư Hoàng Bá như thế này: nơi con sông Dương Tử này mỗi ngày có bao nhiêu lượt thuyền bè qua lại? Quý vị biết thiền sư Hoàng Bá trả lời câu hỏi của nhà vua như thế nào hay không? Thiền sư Hoàng Bá trả lời: muôn tâu bệ hạ, mỗi ngày trên con sông Dương Tử này chỉ có 2 con thuyền thôi. Nghe đến đây nhà vua giật mình, ngơ ngác suy nghĩ: ông lão hòa thượng này, ông nói mình ngu hay là cái gì? Ông nói mình mù mình đuôi hay là cái gì mà ông nói là chỉ có 2, trong khi tận mắt mình nhìn thấy hiện tại bây giờ hơn 200 con thuyền ngược xuôi bên sông Dương Tử, vậy mà ông ta nói có 2 là sao? Nhà vua đang suy nghĩ như vậy mới hỏi: thưa hòa thượng, tận mắt của trẫm nhìn thấy hiện tại bây giờ là có trên 200 con thuyền xuôi ngược nơi đây, tại sao hòa thượng lại nói có 2 là sao? Thiền sư Hoàng Bá trả lời, ngài vuốt nhẹ cái tăng bào của mình xong rồi, ngài chắp tay lại và thưa rằng: muôn tâu bệ hạ, sở dĩ bần tăng nói có 2 con thuyền đó chính là thuyền danh và thuyền lợi. Thuyền bè tấp nập trên con sông Dương Tử này nhiều lắm, ngược xuôi, nhưng mà nó chỉ đi có 2 con đường thôi quý vị ơi. Đó là con đường nào? Danh và lợi. Cho nên bần tăng nói có 2 là vậy đó. Thuyền bè tấp nập nhưng mà một hướng đi theo con đường danh vọng địa vị, một hướng thì tìm lợi lộc, tìm của, cho nên nói có 2 thôi. Nhà vua hiểu ý thiền sư Hoàng Bá muốn nói gì, gật đầu nói: đúng, hòa thượng nói rất đúng, chỉ có 2, đó là 2 hướng danh và lợi. Quý vị thấy không, con người của chúng ta suốt tháng quanh năm chạy tất bật ngược xuôi, người chạy đầu này người chạy đầu nọ, sớm chạy tây rồi tối chạy đông, chạy tất bật như vậy, nhưng mà chạy theo 2 hướng thôi quý vị ơi, hướng danh và hướng lợi, đúng không? Không chạy theo danh thì cũng chạy theo lợi, mà con đường danh lợi là con đường đầy dẫy phiền não khổ đau. Danh mà chi, lợi lộc mà làm chi, bả vinh hoa gẫm lại có ra gì, trút một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo. Nhưng hỡi ơi, danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người phải điên đảo, bao âm mưu, bao thủ đoạn đê hèn. Rốt cuộc rồi vì danh lợi mãi đuôi chen, cho nên trọn kiếp ta cam tâm làm thân ngựa hèn trâu dại đó quý vị. Làm thân trâu ngựa để nô lệ cho danh và cho lợi mà thôi. Nếu như biết rõ được điều đó rồi, ngay bây giờ kính khuyên toàn thể quý Phật tử dừng lại đi, đừng ngược xuôi trên cái biển danh lợi, trên con đường danh lợi này, để rồi phải theo dòng sanh tử đó mà luân lưu ở trong 3 cõi 6 đường. Ngay bây giờ phải phát khởi bồ đề tâm, bố thí chia sẻ đi quý vị. Bố thí chia sẻ để làm gì? để giúp cho mọi người qua cái cơn ngặt nghèo khốn khó về cơm ăn, về áo mặc. Bố thí chia sẻ để giúp cho mọi người hiểu biết về Phật Pháp, để họ biết rõ con đường nào nên đi và con đường nào nên tránh, đừng đi theo con đường danh lợi thế gian, vì con đường đó đầy dẫy phiền não khổ đau, và cuối cùng chúng ta cũng rơi xuống vực thẳm của sinh tử luân hồi mà thôi. Rồi bố thí cho họ cái sự bình an không sợ hãi. Có nhiều người do gì không hiểu biết, kém hiểu biết, cho nên sợ hãi là một trạng thái vô thức, do không làm chủ được mình, do thiếu hiểu biết mà họ sợ hãi. Vừa rồi có một cô Phật tử đến hỏi con: vậy chứ mẹ con mới mất, cô mới thắp cái nhang vòng đó, cái nhang khoanh nhang vòng, vì cái nhang khoanh đó thắp 8 tiếng đồng hồ nó mới hết một khoanh. Rồi cô bảo rằng: con nghe nói trong vòng 49 ngày mà không thắp hương như vậy để nhang tàn khói lạnh thì cha mẹ của mình không biết đường về nhà. Nghe theo mùi hương, ngửi mùi hương đó mà mới biết đường về nhà. Đó là điều thứ nhất mà cô hỏi nha. Do vậy mà cô phải thắp nhang khoanh nhang vòng. Và vừa rồi có một vị thầy đến tụng kinh thất thứ ba của mẹ cô, cho biết rằng nếu mà cô thắp nhang khoanh nhang vòng đó thì hương linh của mẹ cô sẽ lòng vòng không tái sanh được. Cô sợ, không dám thắp. Cứ một chút, một tiếng đồng hồ thắp cây hương, tiếng đồng hồ thắp cây hương, thức sáng đêm canh, sợ hương tàn khói lạnh. Cho nên cứ thức sáng đêm như vậy canh thắp hương hoài. Cô hỏi con: vậy chứ điều đó có đúng hay không? Hai câu hỏi của người Phật tử này, theo quý vị nghĩ sao? Không đúng, hai câu đều không đúng hết, phải không? Câu thứ nhất cô bảo rằng là hương linh của người mới chết đó, ngửi được cái mùi hương mới biết đường về nhà. Nói vậy sai rồi quý vị ơi. Có nhiều khi nha, cái người mới mất rồi đó, gia đình thân quyến họ sợ vô cùng. Mới ngày nào ăn chung mâm, nằm chung giường nghe quý vị, mới vừa tắt một hơi thở chết, tối đêm đó không dám ngủ. Có không? Có không? Sợ không quý vị? Nên biết rằng người là ma chưa chết, còn ma là người đã chết mà thôi. Có cái gì phải sợ đâu. Ma sợ mình chứ mình không có sợ ma quý vị. Tỳ kheo được dịch với ý nghĩa là bố ma, tức là làm cho các ma khiếp sợ. Vậy mà chúng ta tu Phật chúng ta lại sợ ma ư? Ma sợ mình chứ không phải mình sợ ma đâu quý vị. Năm 1999 ở tại Trung Quốc, xứ Hưng Long, có một ngôi chùa. Ngôi chùa này cái vị ni sư trụ trì pháp hiệu là Thường Huệ. Năm 1999 mới đây nghe quý vị, ni sư trụ trì pháp hiệu là Thường Huệ. Có một hôm nọ, ni sư đang ở ngoài trước sân của mình, đang quét sân quét lá, thì bỗng dưng một trận cuồng phong nổi lên cuốn ni sư đi mất tiêu. Mà cuốn ni sư đi cách xa 1000 dặm quý vị ơi. Một trận gió, gió lớn cuộn cái đi mất tiêu luôn. Ở trong chùa không biết nguyên do gì sao mà ni sư bị mất tích. 3 ngày sau ni sư gọi điện về chùa, bảo các vị ở trong chùa đem xe đến rước mình. Và ni sư cho biết rằng có một trận cuồng phong gió mạnh cuốn ni sư đi, rồi cái bỏ lại ở một ngôi chùa, đó là chùa Như Lai ở núi Trường Bạch, cách xa ngôi chùa của ni sư Thường Huệ ở hơn 1000 dặm. Khi người ở trong chùa đem xe đến núi Trường Bạch, chùa Như Lai để rước ni sư Thường Huệ về. Về tới chùa, tối đêm hôm đó ni sư đang nằm ngủ thì có 8 vị sân thần đến đảnh lễ sám hối ni sư và thưa rằng ở phía Bắc Kinh á, ở Bắc Kinh có hơn 100 vị sân thần phát tâm quy y Tam Bảo, lãnh thọ giới pháp, Cho nên muốn thỉnh cầu ni sư này nè, đến truyền giới, truyền họ, truyền giới cho các vị sân hần đó thọ giới. Tám vị sân hần này đã làm một cái trận cuồng phong hỏi đưa ni sư đi đến nơi, nhưng mà hộ pháp ở nơi Bắc Kinh quá mạnh không cho. Thỉnh pháp mà làm cái kiểu này không được. Hộ pháp chặn lại và đã thả ni sư ở nơi cái ngôi chùa Như Lai núi Trường Bạch. Tám vị sân hần đó đảnh lễ sám hối, nói vì cái tâm cầu giới pháp phải đưa ni sư đi đến đó để truyền giới, vì thấy ni sư là người có giới đức. Mà vị ni sư Thường Huệ hiện tại bây giờ vẫn còn sống, vẫn còn sống ở Hưng Long nha quý vị. Hòa Thượng Định Không kể đến đây, Hòa Thượng nói rằng ni sư Thường Huệ này 12 tuổi xuất gia, dốt đặc không biết một chữ nữa quý vị. Mà ni sư giữ giới rất là tinh nghiêm và chân thành xưng niệm một câu A-di-đà Phật. Chỉ biết A-di-đà Phật thôi chứ dốt đặc không biết chữ gì hết quý vị ơi. Mà cảm được sân hần, sân hần đến hỉnh đi truyền giới đó, mà thỉnh cái kiểu này rồi bỏ lại, bị hộ pháp chặn lại không cho, bỏ lại ở chùa Như Lai. Quý vị thấy như thế nào? Đối với các vị quỷ thần cũng phải kính, cũng phải sợ cái người tu. Tại sao mình là người Phật tử biết tu học Phật pháp mà lại sợ cái kiểu đó? Sợ ma. Người thân của mình mới chết bắt đầu sợ rồi. Chẳng những sợ như vậy mà còn nghĩ rằng nếu mà hấp cái nhang khoanh như vậy, nhang vòng như vậy, thì hương linh của người mất đó sẽ lòng vòng loanh quanh ở đó mà không đi tái sanh được, thì cái đạo lý nhân quả của nhà Phật để chỗ nào quý vị? Hỏi coi cái đạo lý nhân quả để chỗ nào? Hấp nhang khoanh nhang vòng thì loanh quanh lòng vòng không tái sanh, hấp nhang thẳng mới là trực giảng Tây Phương, đi thẳng đến Tây Phương hả? Vậy khỏi tu, khỏi niệm Phật phải không? Chỉ thắp nhang thôi là đi thẳng đến Tây Phương ư? Sai rồi quý vị. Vậy mà sợ hãi. Trước sự sợ hãi đó, nếu chúng ta đem Phật Pháp vấn an, giúp cho họ hiểu biết được Phật Pháp, thì họ sẽ không còn sợ hãi một cách bâng quơ không thực tế. Hiểu Phật Pháp rồi quý vị không sợ gì hết. Không cần phải hỏi ai đâu quý vị. Cứ nương theo lời dạy của Phật mà ứng dụng hành trì, dứt ác làm lành, giữ tâm thanh tịnh đi, thì chúng ta không sợ bất kỳ một người nào, ma quỷ thần linh gì cũng không sợ. Mà trái ngược lại, quỷ thần còn phải kinh sợ chúng ta. Cho nên ở đây con nói bố thí ha, bằng ba phương cách: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Vô úy thí tức là đem cho cái sự bình an không sợ hãi. Đem ba phương cách này ra để hướng dẫn mọi người. Bố thí giúp đỡ để hướng dẫn mọi người đến với Phật Pháp, họ phát tâm liền. Con nói thí dụ nghe quý vị, mỗi lần con phát quà thì giúp cho họ cơm áo gạo tiền ít thôi bằng tấm lòng của mình, nhưng luôn luôn lúc nào con cũng giảng một thời pháp và hướng dẫn cho họ niệm Phật trước rồi mới phát quà sau. Có nhiều năm tụi con đi phát quà đó, con kể lại cho quý Phật tử nghe. Kỳ đó tụi con đi ra ngoài Ninh Thuận, Bình Thuận, Phan Rang, Phan Thiết, đến nơi vùng núi để phát quà. Họ không biết mình là ai cả, thậm chí họ kêu mình là, họ gọi mình là thím nữa đó quý vị. Thím ơi thím, cho con phần quà đi thím. Hết kêu bằng thím xong rồi kêu thầy chùa ơi thầy chùa. Hết kêu thầy chùa, bắt đầu kêu cô giải ơi cô giải. Họ không biết gì hết, hình tướng của người xuất gia họ không biết gọi bằng cái gì nữa. Khi đến đó con phát quà cho học sinh, xong rồi phát quà cho những người lớn. Khi phát quà học sinh á, có một đứa em đó, ai con cũng kêu chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi cô cho. Đứa nào thấy quà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm không dứt luôn. Vậy mà có một đứa em đó, khi con đưa quà con nói Nam Mô A Di Đà Phật đi, nên nó làm hình nó không nói nha. Con mới nói Nam Mô A Di Đà Phật đi con, rồi cô cho. Cái nó hồng làm hình con, nó không nói nữa. con thấy nó quá nhỏ, con mới nói con chưa biết nói hả? Cái nó trả lời sao quý vị biết không? Con biết nói mà con không nói cái đó đâu. Biết nói mà không nói cái đó nha. Con mới nói nếu con không nói Nam Mô A Di Đà Phật thì cô dạy con nói bốn chữ thôi nha, A Di Đà Phật. Cái nói không, con không nói cái đó. Con nói con không nói, cô không cho. Chừng nào con A Di Đà Phật cô mới cho. Bây giờ con không A Di Đà Phật, cô rút lại còn hai chữ Mô Phật, có chữ Phật ở trong đó là được rồi. Nó nói đã con nói con không nói cái đó đâu, cái gì cũng nói mà trừ cái đó ra. Nó nói nó không nói. Con mới nói là con biết là chúng sanh này căn cường lắm rồi, nhưng mà mình dụ mà. Cô cho con hai phần quà, con nói Nam Mô A Di Đà Phật đi, các bạn chỉ có một phần thôi, cô cho con hai phần. Nó nói con không nói cái đó, nói cô không cho luôn. Đứng quan bên cái con cho gần hết, nó thấy gần hết quà rồi, còn có hai phần thôi, bắt đầu nó khóc lên. Con mới nói bây giờ con nghe lời cô, con ngoan nghe, con nghe lời cô, con chắp tay lại, con nói Nam Mô Di Đà Phật đi, cô cho con hai phần quà này với 50 ngàn. Cái nó nói thì sao quý vị biết không? Cho 100 ngàn đi, nói 100 ngàn nói nha. Con mới nói rồi được rồi, bây giờ con chắp tay lại, con nói Nam Mô A Di Đà Phật thật lớn đi, rồi cô cho con hai phần quà này với 100 ngàn luôn. Quý vị biết nó làm sao không? Nam Mô A Di Đà Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật đó. Rồi cái tay nó thì giật hai phần quà, mà trước khi đó là nó nói đưa tiền trước đi mới nói nha. Rồi con cũng đưa tiền trước luôn. Bước ra cái quý Phật tử nói cô có một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà cô cho nó hai phần quà với 100 ngàn, mắc vô cùng. Con nói không có mắc. 100 ngàn với hai phần quà này để mua một chúng sanh. Một chúng sanh này gieo hạt giống Phật vào mảnh ruộng tâm không có mất đâu. Mua một vị Phật ở tương lai với giá có 100 ngàn đồng. Xin hỏi quý vị mắc không quý vị? Mắc không? Không. Vậy mà nó không nghe. Con nói cỡ nào năn nỉ cỡ nào nó cũng không. Cái gì con cũng nói mà trừ cái đó ra, con không nói đâu. Nó nói vậy đó. Con làm găng nó. Hồi năn nỉ cho hai phần quà với 100 ngàn, nó mới chịu Nam Mô A Di Đà Phật đó. Quý vị thấy không? Có nhiều khi đó mình muốn hướng dẫn giáo hóa chúng sinh, giúp cho chúng sinh gieo một hạt giống Phật Pháp vào mảnh ruộng tâm thôi mà khó vô cùng chứ không phải dễ đâu quý vị. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phương cách thứ nhất để hướng dẫn mọi người đến với Phật Pháp là dùng phương cách bố thí trước đi để kết cái pháp duyên. Nhờ bố thí kết pháp duyên cho nên mình có được cái thiện duyên đối với chúng sinh đó, rồi mình nói cái gì họ cũng nghe hết. Cái phương cách thứ hai để giáo hóa chúng sinh đó là ái ngữ. Ái ngữ là lời nói từ ái, nó phát xuất từ lòng từ bi của chúng ta. Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã đề cập đến người phát ngôn bằng cái tâm từ ái đó phải biết rõ 6 tình huống như sau. Tình huống thứ nhất, cái nội dung điều mình nói ra là tốt, là lành, đem lại lợi ích cho tha nhân, thì nếu không nói thì chúng ta có lỗi nha. Nhớ nha quý vị, cái nội dung điều mình nói ra là tốt, là lành, là thiện, đem lại lợi ích cho tha nhân, mà nếu mình không nói thì cái đó mình xẻng pháp, mình ích kỷ, có tội, có lỗi, phải nói. Tình huống thứ hai, cái nội dung mình nói ra là tốt, là lành, nhưng khi nói ra nó đem lại lợi ích cho một số đông, vậy mà cũng có người nghe xong rồi buồn, họ phục buồn, họ phiền, họ không vui, thì chúng ta vì lợi ích cho số đông, cho nhiều người, chúng ta vẫn phải nói. Nhớ nghe quý vị, cái tình huống thứ hai, nội dung mà điều ta nói đem lại lợi lạc cho số đông, cho nhiều người, để tuyên ngôn cái chân lý, cái lẽ thật đó, chúng ta cần phải nói. Dù rằng nói ra ảnh hưởng một số người, họ không vui, họ buồn, chúng ta vẫn nói vì tuyên ngôn chân lý. Tình huống trường hợp thứ ba là điều chúng ta nói ra đây, chúng ta biết rằng cái nội dung đó nó không đem lại lợi ích cho ai, thì dù cho ai khuyến khích, suối, đốc, ta vẫn không nói, phải im lặng như chánh pháp. Vì mình biết mình nói ra không đem lại lợi ích cho ai thì nói để làm gì? Ai có suối có đốc mình nói không? Không nói. Điều thứ tư là những lời nói vua nịnh, bợ đỡ, tán dương một cách không thật, không nói nha quý vị. Có những trường hợp lời nói ra vua nịnh tân bốc người ta, ai vua nè tân bốc tán dương mà không thực tế, tán dương người nào đó để nịnh hót người ta, lấy lòng người ta, thì lời nói đó, ta là người ái ngữ không bao giờ nói những lời nói đó. Rồi trường hợp nữa, trường hợp nữa đó là những lời nói, những lời nói mà nó mang cái tính cách châm biếm môi móc người ta, không nói nghe quý vị. Thí dụ mình hay có nhiều người ở thế gian họ hay nói bằng những lời nói châm biếm môi móc người ta. Tôi không dám đâu, tôi không dám cái này, cái người kia tốt quá mà, thôi cô giỏi thì cô làm đi. Những lời nói châm biếm môi móc người ta, người sử dụng ngôn từ gọi là ái ngữ không bao giờ nói những lời nói châm biếm môi móc người. Rồi trường hợp nữa, Đức Phật dạy chúng ta ở trong tình huống thứ sáu đó là gì? Đó là những lời nói nào mà hướng dẫn người ta đến mục đích hạnh phúc, an lạc, giải thoát thì nên nói. Nhớ điều này ha. Sáu tình huống, sáu trường hợp, điều nào nên nói và điều nào nên nói. Nếu trường hợp nào, lời nói nào mà hướng mọi người đến cái mục đích an lạc, giải thoát thì chúng ta nên nói. Còn nói ra mà không đem lại lợi ích cho số đông, cho nhiều người thì chúng ta không nên nói để làm gì. Dù ai bắt buộc hoặc là đốc khiêu khích cho chúng ta nói, ta cũng không nói. Nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người có cái ngôn từ gọi là ái ngữ đây, đó là cái ngôn ngữ từ ái, nó phát xuất từ lòng từ bi, luôn nói ra những lời đem lại lợi ích cho tha nhân. Mà những lời nói này nó phải nhỏ nhẹ, nó phát xuất từ cái tình thương yêu đem lại lợi ích cho số đông, cho nhiều người. Ta gọi đó là ái ngữ. Người đời còn có một cái câu là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có nhiều khi một lời nói không phải là dao, nhưng có thể cắt khiến cho lòng ai đau nhói. Lời nói không phải là khói, nhưng có thể làm khóe mắt người ta cay đó quý vị. Lời nói rất quan trọng. Ta phải sử dụng những ngôn ngữ từ ái để làm chi? Để hướng dẫn mọi người đến với Phật Pháp. Nhất là những nội dung nào chúng ta nói ra mà đem lại sự an vui giải thoát cho người hướng đến mục đích đó thì ta nên nói, đừng tiết kiệm lời nói của mình nha. Có nhiều khi việc đáng nói mình không nói, mà những điều không đáng nói thì chúng ta lại thích nói. Cái miệng này hằng ngày nó tạo rất nhiều nghiệp. Mà quý vị thấy cái miệng của chúng ta đây nó có hai cái công năng nha, ăn và nói. Mình thì ăn cũng nhiều mà nói cũng nhiều, cho nên tạo nghiệp cũng nhiều luôn, phải không quý vị? Ăn cũng nhiều mà nói cũng nhiều. Ăn thì ăn toàn là cao lương mỹ vị, ăn thịt chúng sinh, ăn cho khoái khẩu bổ thân, tạo không biết bao nhiêu sát nghiệp. Cho nên trăm ngàn năm với bát canh ăn, với bát canh ngon, với bát cơm ngon, quán sâu như biển hận bằng non cao. Muốn biết tình trạng binh đao, lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Vì cái miệng này nè mà đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp, sát sinh hại vật, ăn nuốt chúng sinh. Vì cái miệng này nè mà nó thốt ra một cái lời nói làm cho người ta phải ăn không ngon, ngủ không yên. Ta gọi là ác khẩu đó quý vị. Phải cẩn thận lời nói của mình, dùng những lời ái ngữ này. Những lời nói từ ái nó phát xuất từ lòng từ bi, đem lại niềm vui, hạnh phúc, sự giải thoát cho tha nhân thì ta mới nên nói. Đức Phật bảo rằng, này các con, có hai điều mà các con phải thực hành trong ngày và cả đời này. Đó là hai điều gì? Nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Nếu cần thì chúng ta nói, nhưng mà không cần thì chúng ta im lặng đi quý vị. Im lặng đúng theo chánh pháp. Sử dụng lời nói từ ái đó làm phương pháp để hướng dẫn mọi người đến với Phật Pháp. Đó là phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba là lợi hành, tức là làm những việc, những hành động lợi ích cho tha nhân. Chúng ta xét lại coi, một hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn muốn một đời này được vãng sanh đó quý vị. Pháp sư Tịnh Không nêu lên ba điều căn bản mà quý vị cần lưu ý. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta lại xét lại cái tâm niệm của mình. Hiện tại bây giờ tâm của chúng ta có thanh tịnh hay không? Nếu tâm của chúng ta còn đầy dẫy những nhiễm ô, ham muốn, sân hận, ích kỷ, ghét ganh, thì làm sao vãng sanh được? Do đó ta xét lại coi tâm hiện tại của mình có thanh tịnh hay là nhiễm ô. Cái điều kiện căn bản trước tiên là phải có cái tâm thanh tịnh. Thứ hai, ngoài cái tâm thanh tịnh ra thì quý vị cần phải có cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi nghe quý vị, tức là cái tâm nghĩ đến lợi ích cho tha nhân. Làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến lợi lạc cho tha nhân, chứ không phải chỉ lợi ích cho bản thân mình. Ai chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mình là người đó cái tâm ích kỷ, dị kỷ. Mà cái tâm của người tu đạo là cái tâm từ bi, luôn luôn có tình thương đến với tha nhân, nghĩ đến lợi ích cho tha nhân. Rồi thứ ba là cái tâm chân thành. Hòa Thượng Thịnh Công nói, mình tu đạo mà không có cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh, cái tâm từ bi, một ngày niệm 10.000, 100.000 câu Phật hiệu cũng không vãng sanh được đâu. Cho nên ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm phẩm thứ 25, cái chương thứ 25 gọi là Đại Thí Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh sớ sao lại cái chương này, có nêu lên 100 quả báo của người niệm Phật. Người niệm Phật mà có 100 quả báo, con nhớ đại khái như thế này. Cái quả báo thứ nhất của người niệm Phật, Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh nói rằng, người niệm Phật mà còn cái tâm sân hận, đó là quả báo của đường địa ngục. Niệm Phật mà đưa đến quả báo đường địa ngục là bởi vì niệm Phật còn có cái tâm sân hận. Người niệm Phật mà còn có cái tâm tham lam bỏng sẻn, đó là quả báo của đường ngạ quỷ. Người niệm Phật mà còn có cái tâm si mê tà kiến, đó là quả báo của đường súc sanh. Người niệm Phật mà còn có cái tâm hơn thua tranh chấp, đó là quả báo của đường A-tu-la. Người niệm Phật mà còn có cái tâm hướng đến những điều thiện thì đó là quả báo của đường trời, tức là thiên giới nha. Trong 100 quả báo của người niệm Phật nêu lên như vậy, nghe ba cái quả báo đầu tiên của người niệm Phật mà rơi vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta giật mình. Tại sao người niệm Phật lại rơi vào đường địa ngục vậy? Là bởi vì niệm Phật mà còn có cái tâm sân hận, oán thù, đó là quả báo của đường địa ngục đó quý vị ơi. Mình phải xét lại cái tâm niệm hiện tiền của mình đây có tương ưng với Phật hay không. Người niệm Phật mà hiện tại bây giờ cái tâm của mình còn tham lam bỏng sẻn thì đó là quả báo của đường ngạ quỷ đó. Do vậy chúng ta cần phải có cái tâm thanh tịnh nè, cái tâm chân thành nè, cái tâm từ bi. Làm bất cứ một việc gì quý vị phải nghĩ đến lợi lạc cho số đông, cho nhiều người. Cái đó gọi là lợi hành. Khi làm lợi ích cho tha nhân như vậy, hướng dẫn họ đến với Phật Pháp rất dễ dàng. Thí dụ nha, quý vị làm bất cứ những hành động, những việc làm nào đều lợi ích cho họ, người ta biết ơn mình, là mình hướng dẫn họ từ từ. Mình nói là mai mốt này vài bữa nữa tôi đi đến, tôi tham gia cái pháp hội Trung Phong Tâm Thời Hệ Niệm, hoặc là tôi tham gia cái pháp hội niệm Phật, hay là khóa tu an lạc một ngày, hướng dẫn người ta nghe theo à. Làm lợi ích cho tha nhân trước, rồi hướng dẫn họ đến với Phật Pháp. Cái đó gọi là lợi hành nhiếp, là phương pháp thứ ba để nhiếp hóa chúng sanh. Phương pháp thứ tư là đồng sự nhiếp. Đồng sự có nghĩa là cùng chung trong một nghề nghiệp việc làm. Mà trong nghề nghiệp việc làm đó, chúng ta làm gương cho họ, lấy mình làm tấm gương, soi sáng. Thí dụ nha, làm chung trong một công sở, quý vị cùng chung với những người làm đó, mình phải là một nhân viên tốt, mình là một người công nhân tốt, để tấm gương đạo đức của mình soi sáng cho họ. Họ thấy mình tại sao vào trong công sở làm việc rất là tích cực, năng nổ, làm tận tụy như vậy. Họ lấy cái tấm gương của mình, họ noi theo. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn họ về với Phật Pháp. Còn bây giờ mình khuyến khích, khuyên người ta làm lành lánh dữ mà bản thân mình không làm, họ có nghe theo hay không quý vị? Cũng như con nói thí dụ như thế này nè, thần khuyên ai ăn chay thì ăn, còn thần ăn mặn. Như vậy người ta nghe theo mình không? Mình hướng dẫn người ta, mình nói ăn chay tốt lắm, ăn chay là hợp vệ sinh, ăn chay là nuôi dưỡng lòng từ bi, ăn chay là tránh quả báo, nhân quả luân hồi. Chúng ta nói đủ thứ hết, mà họ đến nhà họ thấy mình ăn toàn là ăn thịt chúng sanh không. Mình khuyên họ như vậy họ có nghe không? Trước khi họ mình muốn khuyên bảo ai thì bản thân của mình phải làm một tấm gương sáng trước hết. Mình khuyên họ thường xuyên đi chùa niệm Phật thì bản thân mình phải tinh tấn, thường xuyên đi chùa niệm Phật thì họ mới lấy mình làm tấm gương sáng noi theo. Cho nên đồng sự nhiếp là cái phương pháp nhiếp hóa chúng sinh, hướng họ đến với Phật Pháp. Phương pháp thứ tư bằng cách lấy ta làm tấm gương sáng cho mọi người cùng chung trong một nghề nghiệp, trong một việc làm, cùng họ hướng dẫn họ đến với Phật Pháp rất dễ dàng. Thí dụ nha, mình là một nhà giáo thì mình hướng dẫn mọi người, hướng dẫn mọi người, những người làm chung trong cái nghề giáo đó, là hướng dẫn họ sống tốt đạo, đẹp đời, làm tấm gương sáng cho những học sinh, học trò. Quý vị biết ha, cái người làm nghề giáo đó quan trọng ở chỗ như thế nào? Con kể quý vị nghe câu chuyện nè. Câu chuyện rất khôi hài nhưng mang ý nghĩa là có một chúng sanh nọ. Chúng sanh này bất hiếu với cha mẹ, chửi cha mắng mẹ, làm cho bà mẹ tức mà chết đi. Sau khi chết đi rồi, một thời gian sau, cái người đó cũng mất và bị đọa vào địa ngục ở tầng thứ 18. Chúng sanh này khi đọa vào địa ngục tầng thứ 18 mới đập cửa, dậm chân, la hét sùm, nói như thế này nè: Diêm La Vương ơi, mau thả tôi ra, không phải tại tôi, tại cha mẹ tôi không biết dạy tôi. Nếu cha mẹ tôi biết dạy tôi thì tôi đâu có hỗn ẩu kiểu đó. Vì cha mẹ tôi không biết dạy tôi cho nên cái lỗi này không phải lỗi của tôi mà là lỗi của cha mẹ tôi. Diêm La Vương, nếu bắt tội, bắt tội cha mẹ tôi trước đi. Chúng sanh đã đập cửa, dậm chân, ầm ầm. Lúc đó thì có một chúng sanh ở tầng dưới nữa mới cất tiếng nói: Ông ơi, ông đừng có dậm chân, bụi bay tùm lum đầy đầu tôi nè. Chúng sanh này giật mình nói: Tôi bất hiếu với cha mẹ là cái tội nặng nhất, chửi cha mắng mẹ làm cho mẹ tôi tức đến nỗi chết đi. Thì tôi nghĩ rằng ở trong kinh điển nói rằng chỉ có 18 tầng địa ngục, ở đâu còn có một tầng dưới nữa? Tại sao có tầng thứ 19 ở dưới nữa? Mà chúng sanh này lại bảo rằng ông đứng ông dậm chân kiểu đó làm cho bụi nó bay đầy đầu tôi nè. Người ở trên mới hỏi người ở dưới: Ông ở tầng thứ 19 hả? Người ở dưới nói: Tôi bị rơi xuống tầng thứ 19. Hỏi: Ông làm cái nghề gì, mắc tội gì vậy? Ông ở dưới mới nói: Tôi làm nhà giáo. Ông kia ông mới nói: Tôi ở dương gian bất hiếu với cha mẹ, chửi cha mắng mẹ, làm cho mẹ tôi chết tức mà đến nỗi chết đi, cho nên sau khi chết bị đọa vào địa ngục tầng thứ 18. Tôi tưởng rằng cái tầng này là tầng cuối rồi, không ngờ còn cái tầng thứ 19. Mà ông làm nhà giáo, tại sao ông bị đọa xuống địa ngục tầng thứ 19 vậy? Cái vị nhà giáo mới trả lời, nói rằng: Tôi làm nhà giáo mà tôi dạy học trò suối bậy nó, dạy nó đi theo con đường sai trái, không dạy, không làm đúng chức trách của một nhà giáo. suối dại để cho học trò giết chết đi giới thân huệ mạng của nó làm nhà giáo, mà dạy bậy bạ là giết đi giới thân huệ mạng của người ta, do đó bị rơi vào địa ngục tầng thứ 19. Ông giết người, giết thân mạng của người thì rơi vào địa ngục thứ 18 thôi, nhưng mà giết giới thân huệ mạng của người là rơi vào 19 tầng địa ngục đó quý vị. Câu chuyện khôi hài không? Nhưng mà mang ý nghĩa giáo dục cho những người có cái nhiệm vụ, có cái trách nhiệm là giáo dục con người đó quý vị. Giáo dục nhân sinh, giáo dục con người thì mình phải dạy đúng. Nếu mà chúng ta dạy sai, khiến cướp đi giới thân huệ mạng của bất kỳ một ai. Con nói trường hợp nha, hướng dẫn người ta tu hành mà khiến cho người ta đi vào con đường tà kiến mê tín là cướp mất giới thân huệ mạng của người ta, là giết chết mạng sống trí tuệ của người ta, chắc chắn rơi vào 19 tầng địa ngục đó. Cho nên đồng sự ở đây là mình cùng chung trong một nghề nghiệp, hướng dẫn mọi người đến với Phật Pháp. Vừa rồi đó có một chú Phật tử ở thành phố, chú làm trong một công ty xí nghiệp, xong rồi hướng dẫn nguyên một cái đoàn công nhân ở trong công ty đó đi về chùa lễ Phật, cúng dường trai tăng trong cái dịp mùa Du Lan báo hiếu. Và những người mà đi theo chú nói hồi nào giờ đâu biết đi chùa đâu. Và tự nhiên chú hướng dẫn, chú nói rằm tháng 7 này đó là mùa Du Lan báo hiếu, noi theo gương hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, báo đền công ơn cha mẹ hiện tiền và nhiều đời nhiều kiếp. Chú nói làm sao mà nguyên một cái xí nghiệp công nhân làm chung đó, họ đi một đoàn hơn 200 người đi các chùa để cúng dường. Cái sự thuyết phục của chú rất là giỏi ha. Hướng dẫn mọi người đến với Phật Pháp, cùng làm chung trong một nghề nghiệp mà hướng dẫn như vậy là cái điều rất quý, rất tốt. Thì đó là bốn phương pháp để nhiếp hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh tín thọ Phật Pháp. Nếu quý Phật tử muốn mình có đầy đủ năng lực để cảm hóa người thân, những người trong gia đình của mình, bạn bè của mình đến với Phật Pháp, không có khó đâu quý vị. Dùng bốn phương pháp này bố thí. Trước là cho họ đi nha, cho tài vật tiền của, cho họ lời khuyên trong lúc họ buồn bã phiền não, cho họ sự bình an trong lúc họ sợ hãi lo âu. Rồi dùng cái lời ái ngữ để hướng dẫn mọi người đến với Phật Pháp, rồi làm lợi ích cho họ, rồi cùng chung trong một nghề nghiệp hướng dẫn rất dễ dàng. Đó là bốn phương pháp mà Đức Phật chỉ dẫn cho chúng ta: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy trong cái pháp tứ nhiếp này, làm cái căn bản trên tiến trình tu Bồ Tát Đạo, tự lợi, lợi tha, tự độ, độ tha, để hướng dẫn tất cả mọi người, nhất là người thân của chúng ta, giới thiệu Phật Pháp đến với họ, hướng dẫn người thân đến với Phật Pháp, giúp cho gia đình của chúng ta trở thành một cái cảnh giới cực lạc tịnh độ nhỏ bé, rồi sau đó mở rộng ra, hướng dẫn tất cả mọi người đến với Phật Pháp, mà ai cũng biết Phật Pháp, sống đời đạo đức đúng như lời Phật dạy, thì xã hội này trở thành một thế giới cực lạc, phải không quý vị? Và mong rằng quý Phật tử thực hiện tứ nhiếp pháp mà Đức Phật chỉ dạy để thiết lập một đời sống bình an hạnh phúc cho mình và đem lại sự cảm hóa đến với tha nhân, và mọi người cùng sống trong một cõi niết bàn tịnh lạc ở tại nhân gian. A Di Đà Phật.